Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Better Data Visualizations của Jonathan Swabish là sách hướng dẫn thực hành về cách biến dữ liệu thành những biểu đồ, bảng và bản đồ dễ hiểu hơn. Xuất bản bởi Columbia University Press năm 2021, cuốn sách hướng đến học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà phân tích chính sách và những người thường phải trình bày kết quả định lượng, nhưng chưa được đào tạo bài bản về trực quan hóa. Thay vì xem biểu đồ như bước trang trí sau cùng, Swabish xem đây là một phần của quá trình lập luận và giao tiếp. Sách kết hợp nguyên lý nhận thức thị giác, các quy tắc thiết kế, một kho lớn kiểu biểu đồ, hướng dẫn làm bảng, xây dựng cẩm nang phong cách và các ví dụ thiết kế lại. Với hơn 500 minh họa và hơn 80 dạng trực quan hóa, tác giả giúp người đọc mở rộng lựa chọn vượt khỏi biểu đồ cột, đường và tròn quen thuộc. Mục tiêu xuyên suốt là chọn đúng hình thức cho câu hỏi, cho dữ liệu và cho nhu cầu của người xem, để thông điệp được nhìn thấy rõ ràng, chính xác và có ngữ cảnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 nguyên tắc biến biểu đồ từ vật chứa số liệu thành công cụ truyền đạt. Phần nền tảng của sách cô đọng nhiều quy tắc thiết kế thành 5 định hướng có thể áp dụng trực tiếp. Trước hết, người làm biểu đồ cần cho dữ liệu xuất hiện rõ ràng, nghĩa là xác định điều cần chứng minh và giúp người xem nhìn được bằng chứng thay vì chỉ thấy trang trí. Tiếp theo là giảm nhiễu thị giác. Đường viền, nền kẻ ô, nhãn lặp lại, màu sắc tùy tiện hay hiệu ứng 3 chiều đều có thể cạnh tranh với thông tin chính. Nguyên tắc thứ 3 là tích hợp hình và chữ. Tiêu đề chủ động, chú thích đúng chỗ và nhãn trực tiếp trên dữ liệu thường giúp người xem hiểu, biểu đồ nhanh hơn, việc buộc họ đối chiếu với chú giải xa xôi. Swabish cũng cảnh báo về biểu đồ mì sợi, tức nhiều đường chồng chéo đến mức không thể theo dõi. Khi đó, tách thành các ô nhỏ, chọn lọc chuỗi quan trọng hoặc đổi loại biểu đồ sẽ hữu ích hơn. Cuối cùng, bắt đầu bằng màu xám, giúp màu sắc trở thành tín hiệu có chủ đích, chỉ dùng để nhấn điểm cần chú ý. Các nguyên tắc này không phải công thức cứng nhắc, chúng tạo một trình tự phê bình, để mỗi yếu tố trên biểu đồ phải chứng minh được vai trò giao tiếp của nó. Thứ hai, chọn biểu đồ theo cấu trúc dữ liệu, thay vì chạy theo hình thức mới lạ, điểm nổi bật nhất của cuốn sách là phần khảo sát rộng các loại biểu đồ. Swabish không chỉ giới thiệu nhiều hình thức, mà sắp chúng theo nhiệm vụ dữ liệu như so sánh nhóm, thể hiện thời gian, phân bố, địa lý, mối quan hệ, phần trong tổng thể và dữ liệu định tính. Cách tổ chức này giải quyết một sai lầm phổ biến là chọn biểu đồ vì nó trông hiện đại rồi mới cố gắng nhét dữ liệu vào. Chẳng hạn, biểu đồ cột và chấm phù hợp khi cần so sánh các hạng mục, biểu đồ đường làm rõ biến động theo thời gian, histogram và box plot hỗ trợ đọc phân bố, còn scatter plot giúp xem quan hệ giữa hai biến. Bản đồ choroplast, tree map, biểu đồ dòng chảy, ridgeline hay horizon chart đều có vị trí riêng, nhưng không phải lựa chọn mặc định. Mỗi kiểu biểu đồ đánh đổi giữa độ chi tiết, khả năng so sánh và mức độ quen thuộc của người xem. Vì vậy, việc mở rộng vốn biểu đồ không đồng nghĩa với dùng biểu đồ phức tạp hơn. Giá trị của phần này nằm ở việc tạo một thư viện tham chiếu giúp người đọc đặt câu hỏi đúng trước khi thiết kế. Dữ liệu đang muốn trả lời điều gì, khán giả cần so sánh gì và hình thức nào làm nhiệm vụ đó với ít gánh nặng, nhận thức nhất. Thứ ba, nhận thức thị giác quyết định cách người xem đọc ý nghĩa từ dữ liệu. Swabish đặt việc thiết kế biểu đồ trên cơ sở cách con người chú ý và nhận ra khác biệt. Sách bàn về thứ bậc nhận thức, các nguyên tắc Gestalt, xử lý tiền chú ý và những ví dụ cho thấy cùng một bộ số liệu có thể tạo ấn tượng rất khác khi được biểu diễn khác nhau. Ý nghĩa thực tế là người xem thường nhận biết vị trí và độ dài chính xác hơn diện tích, góc hay thể tích. Đây là một lý do biểu đồ cột, chấm hoặc đường thường hỗ trợ so sánh tốt hơn các dạng dựa quá nhiều vào lát cắt hoặc hình khối. Các thuộc tính như màu nổi bật, kích thước, độ đậm, vị trí hay sự cô lập cũng có thể hướng mắt người xem đến một điểm trước khi họ đọc kỹ nhãn. Nếu dùng có kiểm soát, chúng tạo thứ bậc thông tin. Nếu dùng đồng thời và thiếu mục tiêu, chúng gây phân tán. Những nguyên tắc nhóm hóa bằng khoảng cách, sự tương đồng hay tính liên tục cũng giải thích vì sao bố cục, khoảng trắng và căn chỉnh không phải chi tiết phụ. Cuốn sách vì thế không dừng ở lời khuyên làm biểu đồ đẹp. Nó lý giải vì sao một số lựa chọn thiết kế hỗ trợ suy luận, còn một số lựa chọn khiến người xem phải tốn công giải mã. Điều này đặc biệt quan trọng với nghiên cứu và chính sách, nơi cách trình bày có thể ảnh hưởng đến việc một kết quả được hiểu đúng hay bị bỏ qua. Thứ tư, khán giả, mục đích và ngữ cảnh phải dẫn dắt mọi quyết định thiết kế. Một biểu đồ hiệu quả không tồn tại độc lập với người đọc và tình huống sử dụng. Swabish nhấn mạnh rằng, cùng dữ liệu ấy có thể cần những cách trình bày khác nhau, tùy người xem đang khám phá dữ liệu, cần được giải thích kết quả hay cần ra quyết định. một nhà phân tích có thể cần biểu đồ giàu chi tiết để phát hiện mẫu hình, nhưng một báo cáo cho lãnh đạo hoặc công chúng thường cần tiêu đề nêu phát hiện. Chú thích làm rõ điểm ngoặt và trọng tâm thị giác được kiểm soát, sự phân biệt giữa chức năng và hình thức giúp tránh hai thái cực. Một bên là biểu đồ quá đơn giản, làm mất bất định, bối cảnh hay khác biệt quan trọng. Bên kia là biểu đồ cầu kỳ, gây ấn tượng về kỹ thuật, nhưng không trả lời câu hỏi của khán giả. Tác giả cũng lưu ý rằng, dữ liệu có thể được dùng để khám phá, giải thích hoặc tương tác, nên không có một tiêu chuẩn trình bày duy nhất cho mọi mục đích. Quy trình thực tế được gợi ra là xác định thông điệp trước, hiểu mức hiểu biết của người xem, sau đó chọn loại biểu đồ, lượng nhãn, cách dùng màu và mức chi tiết. Cách tiếp cận này làm trực quan hóa trở thành một quyết định giao tiếp có trách nhiệm thay vì thao tác xuất hình từ phần mềm. Cuối cùng, cẩm nang phong cách, bảng dữ liệu và thiết kế lại tạo nên tính nhất quán lâu dài. Phần cuối mở rộng phạm vi từ một biểu đồ đơn lẻ sang hệ thống giao tiếp của cá nhân hoặc tổ chức. Swabish dành chương riêng cho cẩm nang phong cách trực quan hóa, gồm cấu trúc biểu đồ, bảng màu, phông chữ, quy ước cho từng loại biểu đồ, cách xuất hình và những lưu ý về khả năng tiếp cận, đa dạng và hòa nhập. Cẩm nang không nhằm làm mọi biểu đồ giống hệt nhau. Vai trò của nó là giảm các quyết định lặp lại, duy trì tính nhất quán và giúp người xem học cách đọc sản phẩm của một tổ chức. Sách cũng không bỏ qua bảng, một hình thức thường bị xem là kém hấp dẫn nhưng cần thiết khi người đọc phải tra cứu giá trị cụ thể. Các hướng dẫn về bảng nhấn mạnh khả năng so sánh, giảm đường kẻ thừa và tăng độ dễ đọc. Đặc biệt, các ví dụ thiết kế lại cho thấy việc cải thiện thường không đòi hỏi thay toàn bộ dữ liệu. Chỉ cần làm rõ tiêu đề, bỏ chi tiết thừa, sắp xếp lại thứ tự, dùng nhãn trực tiếp hoặc điều chỉnh màu, biểu đồ đã có thể truyền ý tốt hơn. Phần này biến các nguyên tắc đầu sách thành quy trình kiểm tra cụ thể. Nó cũng nhấn mạnh rằng, chất lượng trực quan hóa không chỉ là năng lực cá nhân mà có thể được chuẩn hóa và cải thiện qua phản hồi, quy ước chung và thực hành lặp lại. Kết luận, Better Data Visualization phù hợp nhất với người thường xuyên phải đưa dữ liệu vào báo cáo, bài nghiên cứu, bài giảng, bản trình bày hoặc sản phẩm truyền thông. Nhà nghiên cứu mới bắt đầu sẽ nhận được một nền tảng rõ ràng về nhận thức thị giác, chọn biểu đồ và giảm rối. Nhà phân tích đã có kinh nghiệm vẫn có thể dùng sách như tài liệu tra cứu, nhờ phạm vi biểu đồ rộng, phần về bảng và các ví dụ thiết kế lại. Người làm trong khu vực công, tổ chức phi lợi nhuận, báo chí dữ liệu và nhóm nghiên cứu đặc biệt dễ thấy sự gần gũi trong định hướng giao tiếp, kết quả cho nhiều nhóm khán giả khác nhau. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn biểu đồ bằng con mắt phê bình hơn. Thay vì hỏi nên dùng biểu đồ nào cho đẹp, họ học cách hỏi dữ liệu cần được so sánh ra sao, thông điệp nào cần được nhấn mạnh và chi tiết nào đang cản trở việc đọc hiểu. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào vài quy tắc thiết kế hoặc chỉ giới thiệu phần mềm, cuốn này nổi bật nhờ kết hợp nguyên lý, danh mục kiểu biểu đồ, hướng dẫn về bảng, cẩm nang phong cách và quy trình thiết kế lại trong một cấu trúc thống nhất. Sách không hứa rằng có một biểu đồ hoàn hảo cho mọi tình huống. Điểm mạnh của nó là cung cấp tiêu chí để đưa ra lựa chọn phù hợp, có thể giải thích và có thể lặp lại. Vì vậy, đây là cuốn sách hữu ích cả để học từ đầu lẫn để giữ gần bàn làm việc khi cần đánh giá một biểu đồ cụ thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Swabish, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!